B. Những tổ ấm bị phá vỡ. Chúng tôi đã nhấn mạnh nhiều về những tổ ấm gia đình bất ổn vì còn có khả năng vượt lên được. Chỉ có cái chết mới không thể hàn gắn được, và cái chết của một tổ ấm dù có các cách hòa hoãn tạm thời thế nào cũng sẽ có ảnh hưởng quyết định đến tương lai đứa con. Tổ ấm gia đình chủ yếu là sự kết hợp giữa hai bố mẹ. Sự biến mất của một trong hai người đủ để định nghĩa sự tan vỡ của một tổ ấm. Sự vắng mặt kéo dài quá trong nhiều năm trong một số trường hợp có thể có vai trò tương tự như cái chết. Sự bỏ rơi hay ly hôn, đó là ba lý do chính của sự ly tán hoàn toàn một tổ ấm. Đứa con được nuôi bởi một bà mẹ quá, trong sự kính phục người cha mất sớm, sẽ gặp thuận lợi hơn đứa trẻ lớn lên bên cạnh một bà mẹ ly dị chồng, vì bà ta chỉ có thể thờ ơ hay thù ghét người chồng cũ. Tuy nhiên, những cơ chế chung gắn với tình hình cụ thể của đứa trẻ quan trọng nhiều hơn là những căn nguyên khác nhau. Trước mắt, chúng tôi gác lại trường hợp bỏ rơi gần giống với ly dị, hay vì cái chết của một trong hai người cha mẹ, để tập trung nghiên cứu sự tan vỡ gia đình do ly hôn. Nếu một trong hai người trụ cột của tổ ấm vừa mất đi, sự cân bằng bị phá vỡ, một người què cục có thể tổ chức một cuộc sống với một cái chân thôi và có những sự bù đắp đáng chú ý diễn ra. Những đứa con có bản lĩnh vững vàng có thể ít đau khổ vì sự khập khiễng của gia đình, nhưng đại đa số sẽ bị hạn chế sâu xa trong sự phát triển tâm lý do sự mất thăng bằng cơ bản. Sự cản trở nói trên hiển nhiên đến nỗi người ta phải tự hỏi bằng cách nhìn lại quá khứ. Trong một số trường hợp, nếu như cả hai vợ chồng đều biến mất, có lẽ hay hơn chăng? Vấn đề trước tiên đối với đứa trẻ là ở lứa tuổi nào, việc mất mát một trong hai cha mẹ không cho phép đứa trẻ có những cấm chốt, những từ bỏ, những sự tự đồng nhất liên tiếp được đặt ra, và đó là những giai đoạn cần thiết để đạt tới sự tự chủ. Trong chương sau, chúng ta nghiên cứu những hậu quả đôi khi bi thảm đối với trẻ thơ khi bị mất mẹ. Một sự thiếu hụt tình mẹ, còn cho dù chậm, cũng có những hậu quả, nếu không kém phần quan trọng thì cũng không kém phần nghiêm trọng. Việc mất cha ít nghiêm trọng trong những năm đầu của đứa trẻ, nhưng sau đó thì khác. Trong chương dành cho người cha, chúng ta sẽ thấy sự tổn thiệt được nhân gấp 3 khi mất cha, khó khăn vật chất, thiếu hụt uy quyền, không thể đồng nhất hóa. Khó khăn để phát triển bình thường về mặt tình cảm, làm cho trẻ có những cảm giác thất thế, không có năng lực, gây trở ngại cho trẻ sau này. Nó có thể tìm thấy trong việc bị bỏ rơi, trong cái chết hay ly hôn của cha mẹ, một cái cớ thuận lợi và đôi khi rất chính đáng cho những thất bại về sau. Ngoài những trở ngại chung đối với những trẻ em có gia đình tan vỡ, trẻ em gia đình ly hôn có thêm những khó khăn riêng. Trẻ em cần giữ lòng tin cậy đối với những ai đã nuôi dưỡng, yêu thương chúng bằng một tình yêu hoàn toàn. Thế nhưng, những sự bất hòa nảy sinh trước khi ly hôn thường không thể đặt đứa trẻ ở ngoài cuộc cãi cọ lớn tiếng hay không, thường là nhỏ nhen hay ti tiện, trong đó hình ảnh cha mẹ không bao giờ được đề cao. Sự phản bội tồi tệ nhất của sứ mệnh làm cha mẹ và cặp vợ chồng hạ thấp đi là cố tình đưa trẻ vào làm chứng cho sự bất hòa, và tệ hơn nữa là bắt trẻ phải phán xét, tức là phải lựa chọn. Trò chơi dại dột bằng cách hỏi trẻ xem yêu cha hay yêu mẹ hơn. Ở đây có một ý nghĩa bi đát có thể làm tổn thương hoàn toàn đứa con có tình cảm còn mong manh vì còn kém tổ chức. Không kể đến sau khi ly hôn, người làm cha mẹ nào nuôi dưỡng thường xuyên hoặc định kỳ đứa con có thể có những lời nói khó chịu hoặc xúc phạm người kia. Chưa kể đến việc đứa con không thể nào ổn định tình cảm nếu nó định kỳ gặp phải người cha hay mẹ mà nó không ở cùng sau ly hôn. Những người làm cha mẹ có thể tránh để trẻ không dính dáng vào những cãi cọ của họ và không đòi hỏi trẻ phải có những cố gắng quá mức về tình cảm của nó còn chưa thuần thục. Nó cũng còn nhận thấy là điều duy nhất còn gắn cha mẹ nó với nhau là sự thù ghét, một kiểu thù ghét mà thường nó không rõ nguyên nhân. Nó bị giằng xé giữa nỗi sợ hãi của mỗi bên cha mẹ. Những người này cảm thấy sợ rằng tình cảm và sự mến phục của con bị mất dần đi. Như vậy đủ để tạo ra một tâm trạng phân vân, nghi ngờ, lo hãi. Chúng ta đã biết là đứa trẻ sẽ tưởng rằng nó có lỗi trong việc ly hôn của cha mẹ. Nó chỉ có thể giải thích là do một lỗi lầm của nó. nếu cha hay mẹ ra đi, đó là vì nó hư. Để phạt cái lỗi của nó mà nó phải chịu xa cách người cha hay mẹ mà nó yêu quý. Là nạn nhân cuối cùng, nó lại cho mình là thủ phạm và có cách ứng xử như vậy. Thật sự sững sờ, nó trở nên thẫn thờ, rầu rĩ, không cố gắng học hành, bị thoái bộ về mọi mặt, đau khổ mà không phải là ốm đau. Và ngay cả nó đôi khi cũng ẩn náu mình vào bệnh tật để có lợi. Thế là khi làm cho bố mẹ lo sợ, nó kéo được về phía nó tình cảm ân cần thương mến mà nó tưởng rằng đã mất. Những cơn đau đầu khó hiểu, chứng hoa mắt, chứng tức thở ở các cô gái lớn thường thấy rất rõ nguyên nhân tâm lý. Nhưng sự trốn tránh tình trạng khó chịu đó cũng có thể bắt đầu biểu hiện bằng những dạng không thích ứng xã hội, mà chủ yếu là phạm pháp vị thành niên, bỏ nhà ra đi, mại dâm, ăn cắp để bù đắp tình cảm, vân vân. Cũng may là không phải tất cả con cái những người ly hôn đều như thế cả. Điều đó phụ thuộc vào cá tính, lứa tuổi, mức độ tiến triển tình cảm và cũng cả những điều kiện dẫn đến ly hôn và cách thức giải quyết về số phận đứa con. Tác động của người thầy tâm lý ở đây đặc biệt quan trọng, vừa cho bố mẹ vừa cho đứa con, nên làm cho bố mẹ ý thức được những khởi đầu của những động cơ thực sự gây bất đồng thường họ không biết. Điều này không nhất thiết là tránh được sự chia tay, nhưng giúp cho những bậc cha mẹ, nhất là người sẽ chịu trách nhiệm nuôi dưỡng đứa con, cảnh giác với những vụng về nghiêm trọng trong giáo dục con. Nhất trí với các bậc cha mẹ, người thầy có thể cho đứa trẻ biết những lý do thực sự trong việc ly hôn bằng cách giải thích vừa tầm với nó, và làm như vậy là để giải tỏa một lỗi lầm tưởng đặc biệt có hại đối với nó. Nguyên sự việc thấy bố mẹ có một lần nhất trí về điểm đó sẽ làm cho nó yên tâm hoàn toàn và loại bỏ đi một cái lỗi mà nó không hề gây ra. C. Kết luận. Những đòi hỏi đối với cặp cha mẹ mà đứa con trông chờ nhiều khi quá mức. Những nguyên nhân và vô vàn những dạng mà sự ly tán ngấm ngầm hay công khai làm cho người ta phải đặt câu hỏi. Vậy thì có những gia đình hoàn hảo không? Chỉ có thể trả lời là không. Chúng ta không tìm cách định nghĩa thế nào là một gia đình bình thường. Điều đó cũng khó như định nghĩa một người bình thường, mà chỉ định rõ lý tưởng cần theo đuổi và cái gì có thể cản trở dẫn tới lý tưởng đó. Mỗi gia đình phải cố gắng thiết lập những mối quan hệ tốt đẹp trong nội bộ, tránh những cạm bẫy, sửa chữa những lỗi lầm không cố ý. Mỗi cha mẹ làm đầy đủ vai trò làm cha, làm mẹ cũng chưa đủ. Đôi khi, một trong hai người thực hiện nghĩa vụ làm cha mẹ một cách mù quáng trên sự thất bại về phương diện gia đình. Thất bại mà chúng tôi đã nêu tính nghiêm trọng của nó đối với con cái. Có phải kết luận một cách bi quan, mọi cố gắng là vô ích và chỉ thống kê tất cả những sai hỏng trong việc tổ chức gia đình và trong đời sống gia đình, không ảo tưởng cũng như không hy vọng chăng? Liệu có thể cho phép nhiều bà mẹ trốn tránh trong định mệnh đời tôi thế là hỏng rồi, và tìm trong thái độ bi kịch đó một sự thỏa mãn những khuynh hướng ái kỷ? Có lẽ chính những cái đó lại là cơ sở cho những thất bại của họ và một sự cáo lỗi dễ dãi để không đảm đương gì cả hoặc không chịu một sự hy sinh tự ái của mình. Chẳng có gì vội vã tự cho là hỏng nếu người ta không muốn, và chỉ có cái chết mới tạo ra cái không thể sửa chữa được. Còn biết bao thanh niên đi đến hôn nhân với những định kiến và nhất là với những sơ đồ bất biến, thu lượm tình cờ trong những sách báo hay qua bạn bè. Nhiều người đàn ông coi hôn nhân là một cách thuận tiện để giải quyết những việc nhà khó chịu. Không phải là ngoại lệ, có những người lấy vợ chỉ để khỏi phải đi ăn tiệm hay để có người giặt giũ, hoặc ngay cả để giải quyết vấn đề sinh lý mà thôi. Cũng có những người ngay từ đầu đã chọn một cách cư xử mà họ sẽ áp dụng cứng nhắc. Với đàn bà thì cứ làm như thế. Về phía phụ nữ, rất nhiều người xây dựng gia đình trên những quan niệm sai, thu lượm từ những tâm tình thiếu chính xác lấy trong những sách báo rẻ tiền dành cho phụ nữ. Khoa học sai lạc về cuộc sống, đó cũng không hơn gì sự nhốt nát của những cô gái trong trắng, ngốc nghếch hầu như ngày nay đã lỗi thời. Ngay cả những sách đứng đắn mà nhiều người trưởng thành cũng chưa sửa được, cũng khơi một cái hố nguy hiểm giữa mơ ước và thực tế tầm thường của gia đình trong đời thường. Chúng tôi được biết Có người vợ trẻ cưới khi 18 tuổi, cứ tưởng rằng cuộc sống và tình yêu chỉ bao gồm mỗi chuyện nép đầu mình vào ngực chồng. Chúng ta nghĩ sao lời thốt sau đây của cô gái cũng tuổi 18? Nhưng nếu không có chuyện khiêu vũ và đi xem phim thì còn gì nữa? Chỉ có sự hiểu biết đúng đắn về thực tế mới phòng ngừa được nỗi nguy hiểm kép đối lập đó. Tất cả mọi kỹ thuật đều phải học, nghề làm cha mẹ cũng vậy. Cần dạy cho những thanh niên đã đính hôn và những người làm vợ chồng biết rằng cuộc sống lứa đôi và tổ ấm gia đình là một sự thực hiện thường xuyên và tiến triển. Đó là một thực tế sinh động cần phải nhìn nhận một cách năng động, chứ không tĩnh tại. Ngay những tế bào cấu tạo cơ thể con cái chúng ta cũng không giống như của chúng ta lúc trưởng thành. Tuy vậy, chúng ta vẫn là chúng ta. Cặp vợ chồng sau khi cưới không giống cặp người yêu trước khi kết hôn và chưa phải là cặp cha mẹ. Tổ ấm mà người ta kỷ niệm một năm cưới không giống hệt tổ ấm khi kỷ niệm lễ cưới bạc. Tuy nhiên, đôi vợ chồng đó vẫn vậy sau nhiều lần biến đổi liên tiếp. Các thành viên của cặp vợ chồng cần ý thức được sự tiến triển liên tục và như vậy họ sẽ học được một trong những bí quyết của sự thăng bằng của gia đình. Tất cả cái gì sinh động đều chứa đựng vô vàn khả năng, trừ khi có sự sai hỏng đến phải hủy bỏ ngay từ cái cơ bản thì lại là chuyện khác. Mấy ai trong chúng ta đã xứng đáng với những đức tính đòi hỏi ở những người cha mẹ? Chắc là rất ít. Song như A. Bex đã nhận xét, nếu tình yêu của cha mẹ đã sản sinh ra những đứa con, thì tình yêu của con cái đối với cha mẹ cũng sản sinh ra tình yêu giữa cha mẹ, ít nhất cũng cho phép tìm ra một mục tiêu cho những vấn đề tưởng như nan giải. Thực thế, người ta nhận thấy ở những người có những ý kiến và cách ứng xử xung khắc nhau ở nhiều điểm, nhưng lại có sự đồng cảm đặc biệt trong tình yêu thương con cái. Nhiều lần tham khảo về những khó khăn giữa vợ chồng tưởng chừng nhìn bề ngoài không thể vượt qua được hoặc nan giải. Nhưng rồi chúng tôi lại giúp cho cặp vợ chồng tìm được một giải pháp hoặc gạt bỏ được trở ngại khi yêu cầu họ hãy nhìn lại toàn bộ vấn đề chỉ liên quan đến con cái mà khía cạnh này thông thường cho đến lúc đó bị bỏ qua. Tình yêu của đứa con là sợi dây ràng buộc mạnh nhất của tổ ấm và là yếu tố có sức sống phong phú nhất. Thật sai lầm khi nghĩ rằng quan hệ cha mẹ, con cái chỉ có một chiều hướng về con. Đứa con trong quan hệ với cha mẹ có một ảnh hưởng mà nhất thiết cái đó có những sự dội lại theo kiểu phản hồi trong những mạch điện tử nhằm để ổn định một hệ thống theo một mục tiêu xác định. Thí dụ, việc nhận định ở đứa trẻ có vài cách ứng xử chất phác, không tinh ranh thường làm cho cha mẹ ý thức được về sự tồn tại của những khuynh hướng tương tự ở cha mẹ được che giấu và hợp lý hóa tốt hơn nhiều. Những đứa con đôi khi đóng vai trò người nô lệ ở Hy Lạp xưa kia, người hề đồng thời Trung Cổ. Phải chăng cha mẹ còn có một sự uyển chuyển về tâm lý khá đủ và cố gắng khách quan cần thiết để tận dụng sự giúp đỡ bất ngờ đó? Đối với một số cha mẹ bị thất vọng, không có sức mạnh nội tâm đầy đủ thì con cái là lẽ sống duy nhất đối với họ. Theo Mounier, cộng đồng gia đình được gắn kết bằng nhiều cộng đồng thứ yếu, lứa đôi vợ chồng, anh em, nhất là giáo dục, cha mẹ, con cái, đó là những sự kết dính thông thường chứ không phải là những sự chia rẽ. Chỉ có một số nhóm được tập hợp lại giữa những người trong gia đình được coi là bệnh lý. Thí dụ nhóm liên kết mẹ và con trai chống lại ông bố và con gái, hoặc nhóm giữa các con nhút nhát hoặc giấu giếm, chống lại cha mẹ thờ ơ, không thông cảm hay vụng về. Những sự sơ cứng trong lòng gia đình không có cùng tác hại ngang nhau và đôi khi lại cần thiết do sự vắng mặt của một trong những diễn viên trong trò chơi gia đình. Có thể nói một gia đình tốt là khi tính lại, gia đình đó đã trải qua những lúc này khác mà vẫn thực hiện chức năng một cách lành mạnh. Kraft Duhamel kể lại là Luc Dutin có nói với ông là vợ tôi và tôi làm cha mẹ, chúng tôi làm cha mẹ nhờ các con. Câu nói dí dỏm đó chứa đựng một thực tế sâu sắc. Đứa con không chỉ thiết lập sự ràng buộc tình cảm giữa cha mẹ. Người ta công nhận những mối quan hệ huyết thống nhờ tổ tiên là xác thực, nhưng còn những mối liên hệ do có những con chung sao lại kém thiết thực và kém giá trị. Con cái sau khi trưởng thành có nhận xét về gia đình như thế nào là tùy theo cha mẹ đã bày ra cho chúng thấy. Với câu của Ajit, gia đình tôi căm ghét các người, lại có câu trả lời thốt lên từ trái tim thi sĩ Ả Rập, tình yêu ở trong nhà chúng tôi lớn lên với tình yêu đó. B. Người mẹ tình yêu thương. B1. Vai trò người mẹ. B2. Những thiếu hụt tình cảm về phía người mẹ. B3. Những ba mẹ lạm dụng. B4. Những căm ghét ở người mẹ. B1. Vai trò người mẹ. Một nhỏ, tình mẹ con. Vai trò đầu tiên của người mẹ là yêu thương. Người mẹ là người đầu tiên đem lại yêu thương mà như ta đã nêu ở trên. Đó là một trong ba trụ cột tạo ra sự yên ổn cần thiết cho sự phát triển tình cảm của đứa con. Chính xung quanh tình yêu này mà dần dần được sắp xếp các mối quan hệ, trước hết với mẹ, rồi sau đó với các thành viên khác trong gia đình. Trong các mối quan hệ mẹ-con, tình yêu là cái quan trọng nhất, nó không phải là duy nhất. Người mẹ cũng cần có một uy quyền nào đó, nó không xung khắc với tình yêu thương. Nhưng ở người mẹ, tình yêu thương có vai trò quan trọng hơn uy quyền. Tình yêu có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau. Tình mẹ con vừa ân cần, dịu dàng và thông hiểu, nghĩa là tình yêu trực giác, biểu hiện và chấp nhận. Tình yêu đó vừa tự nhiên, vừa mù quáng. Đứa trẻ biết là nó được chấp nhận theo như nó vốn có. Tình yêu này không phải là một mục đích tự thân, chỉ nhằm để thỏa mãn cho người mẹ mà thôi. Tình cảm sau này của đứa trẻ phụ thuộc vào tính chất của tình mẹ con và được định hình bởi người mẹ, và ảnh hưởng đó duy trì mãi mãi trong tâm khảm người con khi đã trưởng thành. Đứa con không phải là một cơ thể xa lạ bỗng dưng được đặt bên cạnh một người đàn bà hay một cặp vợ chồng. Trước khi ra đời, đứa trẻ không chỉ nằm trong mẹ mà là mẹ nó một cách vật chất hơn hết. Chủ đề tình cảm, da thịt của da thịt tôi thể hiện một thực tế sinh học sâu sắc. Những đám tế bào li ti hình thành sau khi có sự phân bào đầu tiên của trứng mới thụ tinh là gì nếu không phải là một phần nhỏ nảy nở của mẹ? Đứa trẻ sơ sinh là một mảnh của người mẹ xuất hiện ra chưa hề có một sự tự lập nào về sự sống. G. Hoye cho rằng, từ 1 đến 3 tuổi, người ta có thể nói rằng môi trường tự nhiên mà đứa trẻ sống là sự kéo dài của giai đoạn thai nhi, mặc dù đã thắt dây rốn, đứa bé chưa rời lòng mẹ. Dần dần, sự phụ thuộc hữu cơ từ tuyệt đối lúc ở trong dạ con chuyển sang tương đối sau khi sinh, giảm dần rồi mất hẳn. Sự phụ thuộc tình cảm tiến triển song song theo cách như vậy, nhưng có sự chênh lệch vì hình như chỉ bắt đầu từ khi sinh ra. Sự phụ thuộc đó làm cho người mẹ thâu tóm tất cả vấn đề quan hệ gia đình đối với đứa bé còn trứng nước. Nhân cách của bà mẹ, cách xử sự với con có ảnh hưởng quyết định đến đời sống tâm lý của nó trong tương lai. Nhiều khi người ta còn chưa biết rằng người mẹ cũng cần tiếp xúc với con như con cần với mẹ. Mặt khác, cách cư xử của người mẹ phụ thuộc phần lớn vào những quan hệ khác của bà ta trong gia đình. Rốt cuộc, những quan hệ đầu tiên của đứa bé bề ngoài có khi chỉ nói chuyện với mẹ, nhưng phần lớn lại phụ thuộc vào tất cả những quan hệ nội tại trong gia đình. Khi trẻ lớn lên thì vai trò người mẹ có sắc thái khác đi. Nó vẫn là nguồn tình cảm yêu thương với đứa trẻ mà những đòi hỏi thơ bé bớt chuyên chế đi, vì cùng với sự mở rộng sự quan tâm của nó đến môi trường xung quanh thì sự chuyên chú vào mẹ cũng bớt đi. Để giữ gìn tình yêu của mẹ, đứa bé sẽ chấp nhận phải kiềm chế hung tính tự nhiên. D. Burlingham và A. Freer đã kiểm chứng nhận định bằng thực nghiệm. Trong những cơ sở đón nhận những trẻ em người Anh là nạn nhân chiến tranh và phải xa rời cha mẹ, đầu tiên người ta cố gắng phiên chế chúng vào tổ chức và hướng dẫn chúng và coi như chúng là những con người máy. Làm như vậy cũng thất bại, tương tự như họ thử cách thứ hai, tạo ra những cộng đồng trẻ em, Như thế cũng không ổn vì chúng quá nhỏ để có thể trở nên tốt hơn giữa chúng với nhau. Trái lại, khi người ta thiết lập những nhóm có những bà mẹ nhân tạo thì kết quả thật đặc biệt. Người mẹ sẽ trở thành đối tượng gắn bó tha thiết đối với con trai ở giai đoạn Oedipus và là đối thủ được yêu và bị ghen cùng một lúc đối với con gái của mình trước khi trở thành đối tượng để tự đồng nhất lý tưởng của nó, để giúp nó không chỉ chấp nhận còn mong muốn vừa làm vợ vừa làm mẹ. Thì trước tiên, người mẹ phải mong muốn, chấp nhận và sống một cách đầy đủ cả hai vai trò đó. Hai nhỏ, người mẹ và thai nhi. Quan hệ hữu cơ giữa mẹ và con bắt đầu từ khi mang thai, còn quan hệ về tâm lý có như vậy chăng? Có nhiều giả thuyết và lý thuyết nhiều khi mang tính chất kỹ xảo hơn là dựa trên cơ sở chắc chắn khẳng định ảnh hưởng của tình cảm bà mẹ đến đứa con mang trong mình. Não của đứa bé trước khi ra đời liệu có đáp lại những kích thích của người mẹ hay của thế giới bên ngoài không? Người ta nói rằng những sợi thần kinh chưa được myelin hóa lúc trẻ ra đời làm sao có thể truyền những kích thích cho vỏ não, huống hồ lúc còn ở dạng bào thai. Chưa có sự nhất trí về điểm này. Sontag cho rằng những đặc điểm ít nhiều bền vững trong cách xử sự của trẻ có thể được thiết lập trong lúc giai đoạn bào thai. Những rối loạn tình cảm lâu dài ở người mẹ, lo âu, sợ hãi liên miên gây nên một sự hoạt động thái quá ở thai nhi do biến đổi thể dịch máu. Những đứa trẻ này ngay khi mới sinh với tầm vóc ngang nhau sẽ có cân nặng kém hơn, trương lực cơ tăng hay cửa quậy dễ cáu gắt, dễ bị ỉa chảy và khó thích ứng với các thức ăn chăng. Với những lý do đó, theo Crozet và Frey, bước đầu vào đời của trẻ sẽ khó khăn bởi vì chúng đã được học để biểu lộ một phần những cảm xúc qua trung gian là ống tiêu hóa. Người ta đã thử kiểm tra bằng thực nghiệm những nhận định trên và hình như sự luyện tập đã thực hiện được trong những phản ứng tự động của thai nhi có những ảnh hưởng tâm lý tác động vào thai nhi, và hầu như tim thai nhi đập nhanh lên khi người mẹ nghe một buổi hòa nhạc hoặc khi bị thức dậy đột ngột do chuông đồng hồ reo. Những công trình này không được mọi người nhất trí công nhận, nhất là theo Orlansky, đứa trẻ mới sinh chưa có nhân cách, mà nhân cách được hình thành do tác động qua lại giữa trẻ sơ sinh với ngoại cảnh. Như vậy, cảm xúc của người mẹ không có ảnh hưởng gì đến thai nhi. Nếu thai nhi có những đáp ứng hữu cơ đối với những kích thích ngoại sinh hay với tâm trạng của người mẹ, thì cái đó chưa đủ để chứng minh sự tồn tại ở nó một đáp ứng tâm lý song song. Sontag chưa bao giờ theo đuổi vấn đề này. Ít nhất, người ta có thể nói là tất cả những quan hệ tâm lý tình cảm đầu tiên của người mẹ và con chưa được chứng minh một cách vững chắc. Khi ra đời, thai nhi vốn được nuôi dưỡng, bảo vệ và thỏa mãn, bỗng có một sự tiếp xúc đột ngột, mạnh mẽ. Với môi trường bên ngoài thờ ơ, nếu không phải là thù địch mà nó được chỉ định để sống ở đó. Theo N.N. Cushing, những cơn co bóp tử cung làm cho thai nhi khó chịu khi chui qua âm đạo. Sự đối lập đột ngột với tiện nghi và an toàn trước đó có thể làm cho đứa trẻ khi ra đời có một cảm giác bị loại bỏ và làm cho nó sinh ra oán giận và cáu kỉnh. Theo Rank, và nhất là theo Rinnack, thì đó là nguyên nhân của các rối loạn nhiễu tâm. Phải thừa nhận là tất cả mọi người đều ra đời với hành trang tình cảm đầu tiên bất lợi như thế. Và người ta không thể coi đó là bất thường vì ai cũng có chung như vậy. Sự nuối tiếc thiên đàng đã mất, luôn luôn tìm thấy trong văn học cũng như đối với cá nhân, lại củng cố thêm lý thuyết về chất lượng tâm lý của sự ra đời. Trong trường hợp đó, những đứa trẻ được mổ đẻ sẽ miễn được thứ thuế thông hành đó để ra đời. Mowry và Klutkholm đã chứng minh rõ là tính khí của những đứa trẻ này không khác những đứa trẻ đẻ bình thường. Người ta chỉ có thể đứng về phía Freud, đưa ra ý kiến tranh cãi của Rand và cho rằng sự ra đời không có ý nghĩa tâm lý rõ ràng. Ông nhấn mạnh là không có một công trình nghiên cứu có giá trị nào chứng minh được, thí dụ một ca đẻ khó bằng Foxtep có thể gần gũi một cách không phải tranh luận với sự phát triển bệnh nhiễu tâm. Ngay cả Pearson còn khẳng định là những rối loạn nhiễu tâm thường gặp ở những trẻ đẻ nhanh hơn là những trẻ đẻ lâu và khó, nhưng ở đây cũng thuộc lĩnh vực những giả thuyết chưa được chứng minh. Ba nhỏ, người mẹ và trẻ bế bồng. Trẻ thơ ở thời kỳ cho bú nhận được ở người mẹ hai thứ, sữa mẹ và tình yêu thương, cả hai đều cùng cần thiết về mặt sinh học như chúng ta sẽ thấy ở phần sau. Việc cho bú mẹ tốt hơn là cho bú chai do một người vú nuôi dễ thương, và có người vú nuôi dễ thương còn hơn có một cô nuôi trẻ hoàn hảo về mọi mặt nhưng lãnh đạm. Và sở dĩ như vậy là vì từ việc thứ nhất đến việc cuối, khẩu phần tình cảm cung cấp cho trẻ bị giảm dần. Người ta nhấn mạnh đến sự cần thiết cho con bú mẹ, và cũng đúng là người ta khẳng định rằng không thứ sữa nào không phải là của người lại có giá trị bằng sữa mẹ. Nhưng từ lâu, người ta coi nhẹ tầm quan trọng của sự âu yếm khi cho con bú. Người mẹ dù cho con bú sữa bò, dù làm tốt thế nào, cũng không thể có sự tiếp xúc trực tiếp cần thiết như khi bú mẹ. Điều đó không có nghĩa là với người mẹ chỉ có thể cho con bú bầu nhất định gây ra một sự hụt hẫng về tình cảm nghiêm trọng. Khẩu phần tình cảm có thể một phần bị mất mát một cách khác. Nhưng tất cả cái gì được làm tuân theo những quy luật tự nhiên thường dễ làm hơn và có ích hơn đối với con người. Đầu thế kỷ 20 này, ở Mỹ, việc cách ly trẻ sơ sinh và trẻ bú bầu với giờ giấc cố định đã được phổ biến một cách thái quá. Thật ra ở Pháp thì người ta không đạt đến những mức thái quá như vậy. Theo Spix, những lý thuyết y học và xã hội thịnh hành thời đó phần lớn nhằm biện minh những biến đổi cơ bản về kinh tế diễn ra đã dẫn tới việc một số ngày càng lớn phụ nữ tìm cách hoàn thiện cuộc sống của mình không phải ở khuôn khổ gia đình mà trong nghề nghiệp. Spix nói thêm rằng cũng đáng mừng là tạo hóa đã phú cho phụ nữ có những xung lực làm mẹ đủ mạnh để cưỡng lại những luật lệ đặt ra cho họ và dám yêu con ngay cả khi trái với lời khuyên của thầy thuốc. Người ta đã không nhận ra những sự kiện và những khái niệm sơ đẳng nhất đến mức chúng ta có thể đọc thí dụ sau đây trong một cuốn sách in năm 1951, nhận xét không ngờ nhất. Người ta nhận thấy có nhiều trẻ sơ sinh khi được đặt bên vú mẹ đã nắm lấy bầu vú và bú khi chúng đói. Nếu điều đó không xảy ra tự nhiên thì người ta có lý khi cho rằng có chuyện gì bất thường xảy ra. Ngay những sự thái quá đã được sử dụng để chứng minh bằng thực nghiệm tầm quan trọng chủ yếu của những quan hệ đầu tiên giữa mẹ và con. Năm 1942 ở Mỹ, có một nhóm được Moloney cổ vũ đã dấy lên một chiến dịch nhằm xây dựng những quan hệ lành mạnh giữa cha mẹ và con cái. Có nhiều tác giả đã nhận thấy rằng không chỉ có những sự chăm sóc của mẹ là đủ và còn chất lượng của nó có tầm quan trọng hàng đầu. Đối với tương lai của trẻ về mặt tâm sinh lý và chất lượng đó được quy định trước bằng sự thuần thục tình cảm của người mẹ và việc cho bú bầu, cai sữa sớm và đột ngột, việc giáo dục sạch sẽ quá sớm đều có hại. Moloney yêu cầu loại bỏ việc cách ly mẹ và con thường lệ ở các bệnh viện, phục hồi bú mẹ không gò bó, mỗi khi trẻ đói hay quấy khóc. Nên cai sữa chậm và từ từ loại bỏ những phương pháp giáo dục sạch sẽ quá nghiêm khắc. Tất cả những việc nói trên nhằm đảm bảo cho con người tương lai có một cơ sở tình cảm lành mạnh, Moloney đã viết như sau. Trẻ em ngày nay là cha mẹ ngày mai. Đứa trẻ ngày nay bị nhiễu tâm sẽ thành cha mẹ nhiễu tâm trong tương lai. Như vậy, chứng nhiễu tâm được lưu truyền từ thế hệ nọ sang thế hệ kia. Đó là cái vòng luẩn quẩn của vô vàn những nỗi khổ đau. Cần phải phá vỡ cái vòng nguy hại đó. Nếu tất cả những chứng nhiễu tâm thực sự bắt nguồn độc nhất từ những nguyên nhân rất sớm nói trên, thì chương trình của ông rất lớn. Moloney dựa trên những luận chứng xã hội học mà chúng tôi không thể kể hết ở đây. Ông nêu lên hàng đầu cách ứng xử của những bà mẹ ở Okinawa chưa bao giờ xa con và thỏa mãn mọi ý thích bất thường của con ở những năm tháng đầu tiên. Ông tìm thấy ở đó lý do cân bằng tình cảm của những người lớn sống ở đảo này. 250 người bị bệnh tâm thần với dân số 350.000 người, hầu như không có các rối loạn tâm thể. Chúng tôi cũng có những nhận xét tương tự ở Bắc Phi. Ở đó trẻ thơ theo Hồi giáo được làm tất cả những gì nó thích. Người ta nhận thấy rất ít chứng nhiễu tâm ở trẻ nhỏ, bệnh đái dầm là ngoại lệ. Cũng như ở người lớn, đó là một thực tế, nhưng chỉ đúng với dân ở nông thôn, vì đời sống xã hội văn minh có lẽ đối với chúng ta có một vai trò quan trọng hơn nhiều để phát sinh những rối loạn tâm trí so với cách ứng xử của người mẹ đối với trẻ thơ. Rõ ràng, trong một công trình mới đây được sưu tầm tư liệu đầy đủ, Quét khi nghiên cứu những người dân ở Okinawa di cư đến đảo Hawaii, nhận thấy họ là những người bị loạn tâm thần không có nguồn gốc thực thể với tỷ lệ rất cao, 2,5 lần lớn hơn so với của cả tổng số dân. Trong khi cách ứng xử của các bà mẹ vẫn như ở Okinawa, nhưng vậy người ta không thể kết luận như Moloney, chỉ cần thay đổi cách cư xử ban đầu là phần cuối tự giải quyết tốt. Có nhiều tác giả, trong số đó đứng đầu là M. Mac, cung cấp những lý lẽ trái ngược về cơ bản với thuyết Moloney. Thuyết này tốt về nguyên tắc và ý đồ, nhưng hơi đơn giản và không đủ cơ sở khoa học. Đối với mỗi sự khẳng định trong sự tranh luận giữa bú mẹ và bú bầu hay tự do với gò bó, ngoài ra lại có một sự khẳng định ngược lại, và ở đây chúng tôi không thể nêu lên tất cả những công trình trái ngược. Emmet gần đây đã nhấn mạnh sự khác nhau trong quan hệ cha mẹ, con cái ở các xã hội nguyên thủy và trong nền văn minh công nghiệp. Bằng mẹ nguyên thủy cho con bú dễ còn là hình mẫu, còn những bà mẹ không thể cho con bú được coi là mẹ xấu, và nỗi lo lắng của họ trước đứa trẻ không được nuôi dưỡng đầy đủ được coi là một phản ứng không thích đáng về mặt sinh lý. Ngược lại, theo tác giả này, đối với bà mẹ cho con bú trong những xã hội nguyên thủy thì câu trả lời thích đáng là nếu trẻ bú kém và héo hon đi thì người mẹ sẽ lo lắng, tiết ra ít sữa và đứa trẻ chết. Cái vòng lo lắng, tiết sữa là một bảo đảm trong thời kỳ sơ sinh cho một sự chọn lọc nghiêm ngặt có lợi cho những đứa trẻ quyết tâm sống. Thực tế, điều đáng kể không phải là mức độ tự do dành cho trẻ hoặc cách thức người mẹ cho con bú, mà là sự tiếp xúc âu yếm nhiệt tình được lặp đi lặp lại và bền vững giữa những người mẹ và đứa bé. Ru một đứa bé, khuyến khích nó bằng cử chỉ hay một lời nói cởi mở một cách âu yếm mà chỉ người mẹ mới làm được, có lẽ mới tạo lại được cho nó cái trạng thái thoải mái và an toàn tuyệt đối mà nó có trước khi ra đời. Rất có thể có những sự khác nhau không cơ bản mấy giữa đoạn ở trong tử cung và lúc chu sinh. Cái cơ thể non yếu về mọi mặt ít có nguy cơ phải chịu đau đớn khi phải trải qua sự lọt lòng nguy kịch. Người ta có thể khẳng định rằng chỉ khi có sự phát triển về chức năng của vỏ não mà người ta không thể vội vã được, mới phát triển năng lực chịu đựng sự hẫng hục. Vì vậy, đối với một số tác giả, 5 ngày đầu tiên có lẽ quan trọng hơn những ngày sau và cũng đòi hỏi khẩn thiết hơn sự tiếp xúc thân thiết giữa mẹ và con, vì đứa con hướng về mẹ một cách hết sức tự nhiên để tìm sự thỏa mãn những nhu cầu ăn, ngủ, bài tiết và chơi. Tại sao không vì những lý do cấp thiết là giao cho những người khác làm cái việc mà bà mẹ có thể làm tốt hơn bất kỳ ai khác? Emmet đã báo cáo rằng ở một vài nước, đặc biệt ở Bali, mọi người lạ coi như thù địch, đứa trẻ luôn luôn được mẹ bế, tìm thấy an toàn ở đó, và được biết là những người lạ thì nguy hiểm. Chúng sau này chỉ dám rời Bali nếu như được đi trong cả một nhóm lớn. Còn những dân đảo Samoa có quan hệ với cha mẹ lỏng lẻo hơn thì đi xa cũng dễ dàng hơn. Tác giả nghĩ rằng trong xã hội chúng ta, nơi có quan hệ thường xuyên với nhiều người lạ, thì có lẽ thiết lập những quan hệ mật thiết giữa mẹ và con không phải là điều khôn ngoan. Có lẽ cho trẻ được nhiều người bế ẩm thì tốt hơn. Liệu có phải lên án tất cả những quy định giáo dục trong tất cả những giai đoạn đầu tiên trong đời sống trẻ em? Kể cả ở đây, sự thực phải dung hòa ở giữa. Phải dạy cho các bà mẹ trẻ trước hết đừng coi những bài bản mà người ta đưa cho họ là những chân lý bất di bất dịch. Không ai đã chứng minh là những trẻ đã bú theo giờ quy định với số lượng nhất định phải lên án do hẫng hục trong giai đoạn môi miệng và lớn lên sẽ là những người bướng bỉnh ương gàng như Moloney đã nêu. Bản năng của trẻ thơ có những lý lẽ riêng mà những nguyên lý không biết được. Tất cả trẻ em không phải hình thành theo cùng một cách toán học tổng số lượng thức ăn hàng ngày cho mỗi lần bú. Sự kiên trì của một số bà mẹ luyện trẻ phải sạch sẽ quá sớm thì chỉ nhằm thỏa mãn tính hiếu thắng ngây thơ của họ hơn là tạo điều kiện cho một sự tiến triển bình thường của con. Những cơ thắt hậu môn hay bàng quang cùng sự điều khiển của hệ thần kinh đối với chúng chỉ có thể hoạt động từ một thời điểm nào đó. Thường những bà mẹ của những đứa trẻ sạch sẽ sớm đó lại không bao giờ dám cho con đi sớm vì sợ hỏng chân chúng. Cần phải biết là những chứng rối loạn chức năng và tình cảm nhẹ hay nặng có thể là kết quả của sự rèn luyện quá cứng nhắc hoặc đòi hỏi quá sớm đối với trẻ. Tình thương yêu mẹ, con là một sự trao đổi giữa mẹ và con. Tuy nhiên, việc trao đổi đó là chỉ do một mình bà mẹ khởi động và định hướng. Chính tình cảm của người mẹ điều chỉnh trên thực tế, tính chất và chất lượng của tình yêu người mẹ dành cho con và tình yêu của con đáp lại mẹ. Sự tiến triển tình cảm lúc nhỏ của người mẹ ít nhất sẽ có vai trò tương đương với tình hình quan hệ vợ chồng, mà thường thì cái này lại được quy định bởi cái trên. Có những bà mẹ trẻ con không trưởng thành, cũng như có những bà mẹ quá ư là mẹ mà thiếu vai trò làm vợ. Những bà mẹ đa nghi, những bà mẹ lo lắng, những bà mẹ đau khổ, suy sụp thường là nạn nhân của những xung đột nhiễu tâm, cũng đồng dạng với những bà mẹ chiếm hữu con, những bà mẹ hung tính và những bà mẹ đầy nam tính. Có bao nhiêu bà mẹ thì có bấy nhiêu kiểu tình thương yêu mẹ con. Tất cả những biến động về số lượng và chất lượng đều có thể xảy ra. Việc đánh giá tình mẹ con phụ thuộc vào ảnh hưởng tình cảm đó đối với đứa con. Việc mất hay thiếu hụt tình cảm của người mẹ là một tai họa thực sự đối với đứa bé, vì nó là nạn nhân của sự thiếu hụt đó. Nhưng tình thương yêu mẹ con thái quá tạo ra những bà mẹ lạm dụng không kém tai hại. Trong những trường hợp rất hiếm, sự biến dạng của tình cảm mẹ con có thể dẫn tới lòng căm ghét. B2. Những thiếu hụt tình cảm về phía người mẹ. Một nhỏ, những bình luận. Tình mẹ con có thể thiếu hụt vì hai lý do, vắng mặt hay thờ ơ. Những bó buộc về vật chất hay nghề nghiệp đòi hỏi một số phụ nữ phải xa rời tổ ấm dù họ lấy làm tiếc, và việc này gây tác hại đối với đứa trẻ trong trường hợp nó làm giảm khẩu phần tình cảm mà trẻ có quyền trông mong ở mẹ nó. Nhưng cũng có những bà mẹ thật sự thờ ơ. Sự thờ ơ này có thể che giấu một sự thù nghịch không nói ra đối với đứa con. Đôi khi bà mẹ thể hiện một sự ích kỷ điên khùng. Chúng tôi đã nói đến sự ích kỷ tay đôi của cặp vợ chồng nguyên khởi không thích có con. Cũng kể đến những phụ nữ không đủ chín chắn để có con và sau đó bỏ rơi con cho mẹ mình chăm sóc hay cho một người làm thuê vì sợ không làm nổi, nhưng phần lớn vì đứa trẻ làm vướng víu, gây cản trở cho việc theo đuổi một đời sống xã hội phù hoa thường chỉ là bề ngoài. Việc vắng mẹ hoàn toàn, nhất là việc vắng mẹ, có những hậu quả vô cùng nghiêm trọng và càng sâu sắc khi đứa trẻ càng nhỏ. Ở đây chúng tôi nhấn mạnh dạng này vì sự thiếu hụt một phần tình cảm chỉ gây những rối loạn cường độ nhẹ hơn nhiều so với trường hợp thiếu hụt hoàn toàn. Tuổi của đứa trẻ, một vài yếu tố cá nhân, những sự bù đắp có thể được làm cho những hậu quả của sự hụt hẫn không phải bao giờ cũng giống nhau, ngay cả đối với những trẻ em trong cùng một gia đình. Những hậu quả không chỉ liên quan đến tâm lý của đứa trẻ mà còn cả về sự phát triển thể chất. Không phải bao giờ cũng bi đát hay thấy ngay, mà sự quan sát hàng ngày những trẻ em và người lớn, thường với trí xét đoán tốt, cũng dễ phát hiện ra biết bao cuộc đời nào đó, cách cư xử nào đó đã bị lệch lạc nếu không phải là lầm lạc do sự ly tán của hoàn cảnh gia đình. Những công trình đầu tiên có một cơ sở khoa học vững chắc liên quan đến tầm quan trọng của những yếu tố tình cảm trong sự phát triển về mặt sinh học của trẻ em đã được ghi từ đầu thế kỷ 20. Baldwin đã làm thống kê năm 1942, nhất là sau đại chiến thế giới lần thứ hai, có nhiều công trình chi tiết hơn và khoa học hơn đã được xuất bản với số lượng ngày càng nhiều. Cho đến lúc đó, và ngay cả bây giờ cũng còn nhiều nơi, người ta đón nhận với vẻ hoài nghi, giả thuyết cho rằng những cảm xúc thời thơ ấu, ấu thơ và nhi đồng có thể làm biến đổi tình cảm sau này của con người trưởng thành. cho rằng sự phát triển trí năng của trẻ có thể bị rối loạn thì người ta mỉm cười không tin. Khẳng định là sự phát triển thể lực hay sự chống đỡ đối với bệnh nhiễm trùng có thể bị ảnh hưởng được coi là phản khoa học. Việc hoài nghi đó cũng chính đáng khi người ta không có những chứng cứ chắc chắn về mặt khoa học. Tuy nhiên, như phần trên đã nêu, đứa trẻ khi bú mẹ nhận được ở người mẹ sữa và tình yêu thương, cả hai đều cần thiết về mặt sinh học. Không ai lại có ý nghĩ quái gở là từ chối thức ăn đối với trẻ thiếu sữa mẹ. Tuy nhiên, việc tách hoàn toàn tình cảm với mẹ lại không có vẻ quái gở đối với phần lớn chúng ta. Điều đó xảy ra là vì những hậu quả gây cho cơ thể khi bị nhịn ăn thì thấy ngay liền, trong khi những hậu quả về tâm lý do thiếu khẩu phần tình cảm khó thấy hơn và đôi khi chậm hơn. Tùy theo thời kỳ biểu hiện mà người ta có thể phân biệt dạng sớm hay dạng muộn, những dạng đầu được biết dưới cái từ còn đang tranh cãi là hội chứng vắng mẹ, còn dạng sau mới bắt đầu được nêu lên. Spitz là người đặt tên cho loại bệnh này như sau. Từ ngữ hội chứng nằm viện dùng để chỉ sự suy sụp cơ thể do bị giữ trong bệnh viện lâu ngày hoặc do điều kiện không tốt của hoàn cảnh trong viện, từ nay được mở ra ngày càng nhiều để chỉ tác hại của việc đứa trẻ ở lâu trong những trại trẻ lúc thơ ấu, đặc biệt về mặt tâm trí. Từ ngữ nói trên có giá trị lớn là đơn giản và chỉ rõ được nguồn gốc thường xảy ra những rối loạn đã được nghiên cứu. Nếu cho rằng chỉ vì ở thời gian dài trong bệnh viện là có hại cho trẻ thì quá hạn hẹp, mà hội chứng này có thể mở rộng trong tất cả những trường hợp trẻ em phải vắng mặt mẹ và sự âu yếm của mẹ hàng ngày trong thời gian dài. Đôi khi trẻ vẫn sống trong gia đình nhưng thực sự vắng mẹ hay chỉ thiếu tình cảm của mẹ. Hơi dê đã gọi là vắng gia đình, có thể gọi là hội chứng vắng mẹ. Mặt khác, hội chứng này chỉ gắn với hội chứng sớm thiếu tình cảm. Tuy vậy, có lẽ logic là tập hợp lại dưới một định nghĩa chung, bất kể thời điểm của những biểu hiện, những sự rối nhiễu sớm hay rối nhiễu muộn có một nguồn gốc chung. Phải có 5 điều kiện về căn nguyên có thể coi là cần thiết, nhưng không phải là đủ để xuất hiện những rối nhiễu. 1. Đã từng bị thiếu, vắng, hẩn hụt. 2. Thiếu hụt chủ yếu hoặc duy nhất về những nhu cầu tình cảm của trẻ. 3. Người mẹ chịu trách nhiệm về sự thiếu hụt hay mất mát đó. 4. Việc thiếu hụt tình cảm xảy ra khi trẻ chưa đến 3 tuổi, hiếm khi chậm hơn. 5. Việc kéo dài một thời gian ít nhất là nhiều tháng. Xem như logic, để mở rộng và xác định rõ cùng một thể lĩnh vực thiếu hụt tình cảm bằng cách gọi một cách tổng quát là thiếu hụt tình cảm kéo dài ở trẻ em, nhằm xác định rõ khi gặp phải những rối nhiễu sớm, hội chứng vắng mẹ hay rối nhiễu muộn. Trong định nghĩa này, thiếu hụt đáp ứng điều kiện 1, tình cảm điều kiện 2, lâu dài điều kiện 5. Từ trẻ em xuất phát từ tiếng Latin infants có nghĩa là không nói, phù hợp với trẻ dưới 3 tuổi, vì dù có nói vài câu, trẻ cũng chưa biết biểu lộ rõ tình cảm bằng lời. Ngoài ra, ý nghĩ về mẹ được hiểu ngầm trong khi đề cập đến trẻ em. Hai nhỏ, những điều kiện để xuất hiện sự thiếu vắng mẹ. Đã từ lâu, người ta nhận thấy sự kém phát triển tâm thể của trẻ em sống ở các nhi viện. Chúng có tỷ lệ tử vong rất cao so với trẻ bế bồng sống trong gia đình. Spitz nêu một đoạn nhật ký năm 1760 của một giám mục Tây Ban Nha chỉ rõ rằng trong một nhi viện, trẻ em đều buồn rầu và nhiều trẻ chết vì buồn rầu. Người ta cũng nhận thấy có những rối nhiễu hiếm có và không rõ nét, cũng có những nơi rối nhiễu rất cao. Spitz và Wolf ngay năm 1935 đã thử giải quyết vấn đề này với một sự tỉ mỉ và chặt chẽ về một khoa học, làm cho kết luận của các ông đặc biệt có giá trị. Các tác giả trên nghiên cứu song song 130 trẻ em ở hai viện, 61 trẻ ở cô nhi viện và 69 trẻ ở trong một phòng trẻ của trại giam nữ phạm pháp, phần lớn đang có mang. Để cho tiện, chúng tôi gọi cái thứ nhất là cô nhi viện, cái thứ hai là phòng nuôi trẻ. Cả ở hai nơi, điều kiện vệ sinh chung và ăn uống đều tốt, quần áo và không gian vận động dành cho trẻ như nhau. trẻ em trong cô nhi viện còn được thuận lợi hơn phòng trẻ kia về một số điểm. Chăm sóc y tế hàng ngày, bú mẹ đến 3 tháng, tỷ số phát triển ban đầu là 124 trên 101,5 so với đám ở phòng trẻ. Đặc biệt là những bà mẹ của đám trẻ ở cô nhi viện nói chung có tâm lý bình thường trong môi trường xã hội quen thuộc. Còn đối với các bà mẹ ở phòng trẻ trong tù thì phần lớn có tâm lý không bình thường. Tuy nhiên, như ta sẽ thấy, những trẻ em ở cô nhi viện lại biểu lộ những rối nhiễu mà đám trẻ ở phòng nuôi trẻ không có. Vậy thì, yếu tố bảo vệ nào có lợi cho đám trẻ mà ngay từ đầu đã bị bất lợi khá rõ nét? Yếu tố cơ bản là sự có mặt của người mẹ bên con trẻ. Trong cô nhi viện, trẻ em sau khi được bú mẹ vài tháng đã được sắp xếp vào những buồng riêng với 7 trẻ có một cô y tá. Mặc dù các cô y tá này có quan tâm đến trẻ, nhưng họ chỉ có thể cho mỗi đứa trẻ 1/7 của người mẹ là tối đa. Trong phần lớn thời gian hàng ngày, trẻ không được tiếp xúc với ai cả. Trong phòng nuôi trẻ lại hoàn toàn khác. Ở đây mỗi trẻ được hưởng sự chăm sóc của bà mẹ phạm pháp suốt cả ngày, hoặc khi cần thiết đã có bà mẹ khác hay một cô có mang chăm sóc hộ dưới sự giám sát của một bà y tá trưởng có năng lực. Những cô gái mẹ trẻ này bị cách ly tất cả bạn bè, tình cảm hay tình dục. Sự chấn thương do cảnh giam hãm đánh vào lòng ái kỷ. Tất cả những cái đó làm cho các cô gái này phóng chiếu vào con mình tất cả tình cảm có thể có, tình âu yếm và niềm kiêu hãnh, và họ trở thành những bà mẹ siêu việt. Nói gọn trong một câu, trẻ em ở cô nhi viện là nạn nhân của cảnh bị hẫn hụt đến cùng cực. Tình thương yêu của mẹ đối lập với cảnh được mẹ săn sóc ân cần tuyệt vời ở phòng nuôi trẻ. Dove và Wow ngay từ năm 1933 đã ghi rõ vai trò thiếu mẹ và nêu thêm việc thiếu khích lệ. Theo logic thì hai nguyên nhân đó chỉ là một. Chính người mẹ là yếu tố tình cảm mà trẻ học chơi. Chơi là giai đoạn đầu của hoạt động xã hội. Theo Spitz, chính cảm giác an toàn nhờ đôi tay bà mẹ tạo ra khi có liên quan đến việc đi và yếu tố hấp dẫn tình cảm do mẹ gọi con làm cho đứa trẻ ham tập đi. Nếu thiếu những yếu tố đó, ngay trẻ 2-3 tuổi không làm nổi. Đối với việc tập nói, tập vệ sinh sạch sẽ, v.v. cũng diễn ra như vậy. Có nhiều lý lẽ khẳng định vai trò chủ yếu của sự thiếu vắng mẹ trong sự phát sinh những hội chứng thiếu hụt tình cảm. Tác giả trên cũng như Rodinisco và Apel đã chứng minh rằng sự giảm tỷ số phát triển phụ thuộc trực tiếp vào thời gian xa cách mẹ con. Nếu sự xa vắng không lâu quá, việc trẻ trở về với mẹ đủ để các triệu chứng thoái lui. Ngược lại, một người tốt thay thế bà mẹ và có đủ thời gian để chăm sóc đứa bé, ngăn ngừa được việc xuất hiện các rối loạn. Có thể tóm tắt sự cần thiết khẩn cấp về sự có mặt của mẹ bên con qua những câu sau đây của Bowley, vừa giản dị vừa thuyết phục. Ấu nhi và nhi đồng cần được nuôi dưỡng trong bầu không khí ấm cúng và được gắn bó với mẹ bằng mối liên hệ tình cảm thân thiết liên tục, nguồn thỏa mãn và vui thú cho cả mẹ lẫn con. Đứa trẻ cần được cảm thấy mình là đối tượng thích thú và tự hào của mẹ, và người mẹ có nhu cầu cảm thấy mình được phong phú thêm về nhân cách thông qua nhân cách của con. Hai nhân cách đó đều có nhu cầu được đồng nhất hóa mật thiết với nhau. Ở đó có những quan hệ sinh động giữa con người làm biến đổi tính cách của cả mẹ và con. Một chế độ thích hợp đòi hỏi nhiều hơn cả calorie và vitamin. Thức ăn muốn thực sự có lợi ích phải được ăn một cách thú vị. Vai trò của người mẹ cũng vậy, không thể đếm bằng số giờ có mặt với con. Thước đo giá trị nhất là niềm vui mà mẹ và con đều cảm thấy khi ở bên nhau. Chỉ sự có mặt được chia sẻ với nhau liên tục mới đem lại niềm vui sướng và sự đồng nhất hóa những tình cảm. Dù thiếu ăn, rách rưới, bẩn thỉu, bị quăng quật, thiếu cả những sự thỏa mãn tình cảm hiển hiện, đứa trẻ vẫn mơ hồ cảm thấy nó có một giá trị nào đó đối với mẹ nó. Có thể là nỗi lo âu, và như thế cũng đủ lắm rồi. Theo nghĩa đó, người ta có thể khẳng định là một gia đình xấu còn hơn là một cô nhi viện tốt. Thầy nhận thấy rằng những người lớn lên không thích ứng với xã hội, xuất thân từ những gia đình xấu lúc nhỏ lại kém 2 lần so với những người được nuôi dưỡng ở các cô nhi viện tốt. Cũng vì vậy, thường đứa trẻ vẫn gắn bó với bố mẹ mình dù xấu, làm cho một số nhà quan sát ít hiểu những cơ chế thầm kín của trái tim trẻ thơ phải ngạc nhiên. Cần phải làm nổi bật khái niệm thế sẵn sàng của mẹ đối với con không nhất thiết phụ thuộc vào số giờ ở nhà với con. Một bà mẹ đi làm có thể duy trì quan hệ mật thiết với con hơn là một bà mẹ nhàn rỗi giao con mình cho người giúp việc chăm sóc. Ngoài ra, nếu công việc nghề nghiệp nâng giá trị bà mẹ và góp phần làm cân bằng tâm lý thì chắc chắn cũng thuận lợi cho sự cân bằng đứa trẻ. Ba nhỏ, những rối nhiễu sớm hay hội chứng vắng mẹ. Những rối nhiễu thể hiện những trẻ em nằm viện kể cả về thể chất và tâm lý, thay đổi tùy theo lứa tuổi và thời gian nằm viện.